cái kinh Địa Tạng này giảng nó cũng giống như là cái gì của Địa Tạng đó, cũng giống như cái A Lại Gia Thức mà biến chuyển nó trong cái tâm thức ra giống như vậy thầy.
A là gia thức và hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng đó có giống và có khác. Giống ở chỗ đó là cả hai đó đều là một cái kho tàng. Cái kho tàng đó nó chứa những hạt giống tốt và xấu, tiêu cực và tích cực, thiện và ác. Nhưng khác nhau ở chỗ đó, về học thuyết của A là gia thức đó, con đường chuyển hóa nó bắt nguồn từ những nỗ lực liên hệ đến sự tu tập, để chúng ta loại trừ những hạt giống xấu và giữ lại những hạt giống tích cực. Còn hình ảnh của chữ Địa Tạng trong trường hợp này đó, đó là một tiến trình của sự dấn thân bằng tất cả những nỗ lực để chúng ta biến những cái dưới hình thức là tiềm tàng trở thành những cái có. Cho nên nó giống và khác ở mức độ tương đối của nó. Khi đã khi phân tích thì chúng tôi đã bỏ qua một yếu tố rất quan trọng là ở cái câu gần cuối của cái lời tựa với những cái chữ như là Diêm Vương Điện Thượng Nghiệp Cảnh Đại Tiên. Bốn chữ này đã đề cập đến tình trạng rằng là hình ảnh của vua Diêm Vương đang ngồi chiếm trệ ở trên điện ở dưới cõi cảnh giới U Minh, cảnh giới của cái chết. Và cái hình ảnh quan trọng thứ hai mà nghệ thuật chuyển hóa của Phật giáo muốn nhắn đến á, như là mấu chốt của thông điệp về kinh Địa Tạng, đó là nó có một cái đài để soi nghiệp cảnh của con người. Người ta đã đưa hình ảnh của vua Diêm Vương lên với sự trừng phạt giết chóc đối với những người tạo ra nỗi khổ niềm đau cho xã hội, như là một cái gương để soi, chứ phải là một cái hình ảnh có thật. Nghiệp cảnh đại tiền. Tại sao chúng ta phải dùng cái đài gương soi và những hành vi gắn liền với hình ảnh của vua Diêm Vương? Bởi vì ở đây như chúng ta đã nói ngay từ đầu, cái chất liệu của giáo dục đối với quảng đại quần chúng đó, và ở mức độ bắt đầu đó, nó liên hệ đến tính cách pháp trị nhiều hơn. Xã hội nào cũng có phong tục tập quán, cũng có nhiều hệ thống luật lệ khác nhau để bảo hộ cho những người đàng hoàng, để ngăn chặn những người xấu không có hội làm việc tiêu cực. Và nó trở thành một hệ thống làm cho mình cần phải nhớ, mình phải soi lấy chính mình. Ví dụ như là trong đất nước của Singapore ngày nay, cái từ chơi chữ trong tiếng Anh là một cái gì đó nó mang tính cách là chiếu soi và nghiệp cảnh rất hay. Người ta đã dùng từ fried country để chỉ cho nghĩa thứ nhất, đó là một đất nước đẹp, có nhiều cây xanh, có nhiều bóng mát, môi trường thiên nhiên rất là hài hòa với quy hoạch đô thị rất là lý tưởng, nhỏ gọn và đẹp. Nhưng mặt khác nó muốn nói được một điều, đây là một quốc gia nếu như người nào đó không tuân thủ theo luật pháp để bảo hộ môi trường, bảo hộ sự sạch đẹp của quy hoạch thành phố thì người đó sẽ bị phạt. Đó là sự chiếu soi. Cái cách phạt của họ như thế này: một người nào đó vi phạm, chẳng hạn như là khạc nhổ trên đường phố, hay là bỏ một cái rác vào không đúng cái vị trí mà nó cần phải được bỏ, sự bị phạt của người đó đầu tiên là đưa lên trên báo chí, phạt tiền rồi mà phải đưa lên báo chí đó. Cái mặc cảm về tội lỗi và cái mặc cảm về sự ngớ ngẩn vi phạm về luật pháp trong tình huống này đó làm cho người đó nhớ đời. Nó là một cái nghiệp cảnh chiếu soi đó, một cái đài gương để soi, thấy người ta bị mình sợ quá mình không dám làm. Chúng tôi nhớ có một người mà người đó tự viết lại cái tự truyện của mình, có một vai trò rất quan trọng ở nước Việt Nam, lãnh đạo ở cấp thành phố. Khi đi qua Singapore lần đầu tiên đó, lại quăng rác rưới ở ngoài đường phố, cho nên ông ta bị phạt đến 500 đô. Cái bị phạt đó ông ta bực dọc lắm, ông ta kháng cự là bị phạt thêm một lần nữa là thành 1.000 đô. Rồi sau đó ông ta mới thấy được cái giá trị tại sao con người cần phải bị phạt như thế đó. Cho nên cảm kích với sự phạt này, ông ta về viết ở trên một tờ báo, tường trình lại cái sự ngớ ngẩn của mình để làm một cái đài soi nghiệp cảnh cho những người khác, rằng phải sống làm sao cho sạch đẹp đường phố, để phản ánh lại một cái đời sống rất là khổ và thiếu thốn điều kiện như ở tại Việt Nam. Và cái kết luận của bài báo tự truyện này đó, ở chỗ rất hay, nó là một cái nghiệp cảnh để cho tất cả mọi người cùng chiếu soi. Ông ta nói là ở Singapore nơi nào cũng có những nơi vệ sinh công cộng miễn phí sạch đẹp, trong khi đó tại thành phố Sài Gòn tất cả những phương tiện đó không có, mà cứ yêu cầu sống văn minh, nếp sống đô thị đẹp thì làm sao được. Muốn cho người ta sống sạch và đẹp thì có những phương tiện hỗ trợ thì sạch và đẹp sẽ có. Còn không có, dầu có trừng phạt, dầu có yêu cầu cái nào đó, thì cái thói quen và cái thiếu điều kiện đó làm cho những cái xấu đó sẽ xuất hiện thôi. Nhưng rất tiếc cho đến ngày hôm nay thì cái đài soi nghiệp cảnh đó vẫn chưa được xuất hiện, vẫn chưa được áp dụng ở mọi nơi, bởi vì phương tiện và nhà nước đã không làm những việc đó, tạo ra những cái đài soi nghiệp cảnh. Cái đó là một cái điều mà chúng ta thấy là cái việc so sánh đối chiếu sẽ giúp cho con người tránh khỏi những sai lầm vốn có thể có ở trong tương lai. Từ một sai lầm của quá khứ, từ một nỗi đau đã qua, con người rút lấy một kinh nghiệm, lấy đó là một cái gương chiếu soi cho bản thân mình, và nó là một tiến trình của giáo dục, và nó là một cái quặng, nó là một kho tàng tâm linh. Tất cả những cái điều tốt và xấu của người khác đều là cái kho tàng tâm linh để chúng ta khai thác và học hỏi trở thành cái tốt ít nhất cho bản thân mình và cho cộng đồng. Trên nền tảng đó thì chúng ta thấy là ý nghĩa và hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng khác với hình ảnh của Thức A-la-gia. Ở đây bản chất của Thức A-la-gia chỉ được diễn tả theo một cách thức là nó như một dòng chảy hỗn hợp giữa tốt và xấu thôi của tâm thức. Còn hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng là một con người dẫn thật. Con người đó có thể là một vị tu sĩ, có thể là một người cư sĩ, có thể là một nhà làm vườn, có thể là một nhà đầu tư kinh tế, có thể là một nhà nghệ thuật văn hóa, có thể là một nhà chính trị, có thể là một nhà xã hội, có thể là một nhà công tác từ thiện, v.v. Với bất kỳ một hình ảnh nào, nếu người đó biết khai thác để lấy tất cả những yếu tính và tất cả những giá trị đó dưới hình thức tiềm năng, biến nó trở thành hiện thực thông qua phương pháp luận đúng đắn, thì người đó được gọi là những người đệ tử hay là những người đang làm sống thông điệp của Bồ Tát Địa Tạng. Và thông qua sự làm sống đó, người đó đang là những người truyền bá thông điệp từ bi của Phật giáo. Cho nên sự khác biệt nó nằm ở chỗ là một bên đó là diễn tả về bản chất diễn ra giữa tốt và xấu hỗn hợp, còn một bên là có những nỗ lực cần thiết để cho cái tốt được thăng hoa và cái xấu được chuyển hóa một cách tuyệt đối.